Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 204, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Trong bốn pháp này, cái thứ nhất chính là bố thí. Bố thí chính là chúng ta thông thường gọi là tặng quà, ngạn ngữ gọi là quà nhiều người không trách, thường hay tặng quà. Món quà nhỏ, thí dụ như nói biểu thị quan tâm, biểu thị yêu thương. Quà không ở quý trọng, là biểu thị cảm tình. Nhất là khi ra khỏi cửa, hiện tại thường hay ra nước ngoài du lịch, xem thấy những vật kỷ niệm nhỏ, có những món kỷ niệm rất rẻ, không mắc lắm. Thế nhưng sau khi trở về, tặng cho bạn bè thân thích, tặng cho người nhà của bạn, người nhà sẽ cảm kích. Bạn du lịch ra nước ngoài vẫn còn không quên đi họ. Không nên xem cái điểm này, quan hệ rất lớn. Làm ông chủ, các vị nghĩ xem, ông chủ đi du lịch, không luận đi đến ở nơi nào, khi trở về có mang về tặng cho công nhân chút quà nhỏ hay không? Không cần phải phí tổn quá nhiều. Biểu thị tuy là ta ra khỏi cửa, đối với các người mỗi một người đều không quên đi. Một tấm thiệp đều là vật kỷ niệm rất trân quý rồi, không thể không hiểu được. Giao tế giữa người và người, lễ vật quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên phải hiểu được tặng quà. Có một số pháp sư, họ biết được nói pháp duyên của pháp sư Tịnh Không rất tốt. Pháp sư Diễn Bồi còn đến tỉnh giáo qua tôi, muốn học tập với tôi. Tôi nói việc này rất đơn giản mà, tặng quà. Bất cứ nơi nào mời tôi đi giảng kinh, tôi đều mang theo rất nhiều sách Phật, sách thiện để kết duyên. Bằng ghi hình, bằng ghi âm, tôi đều mang theo rất nhiều, kết duyên cùng mỗi một vị đồng tu. Đây là bố thí. Khi chúng ta mới học, đi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lão sư ngài rất xem trọng đối với tứ nhiếp pháp, dạy cho chúng tôi các người học giảng kinh nhất định phải kết duyên cùng với đại chúng. Bạn không kết duyên thì tương lai bạn không còn pháp duyên. Chúng ta cũng không biết làm cách nào để kết. Làm gì có nhiều tiền như vậy để kết duyên? Ây da, đơn giản mà. Bạn đi mua một bao đậu phộng, đứng ở cửa, mỗi một người bước vào cho họ một hạt, thì đã kết duyên rồi. Việc làm đơn giản như vậy, chúng ta mới học được. Mua kẹo, mua đậu phộng, một bao lớn. Lão sư Lý giảng đường, giảng kinh lúc đó, tính chúng đại khái có đến 400 người. Cho nên học trò chúng tôi đều ở trước cửa, mỉm cười hoan nghênh mỗi một người đi đến. Nào nào kết duyên với bạn nào, cái duyên này chính như vậy mà kết được. Lão sư dạy. Cho nên dạng nhất không nên cho rằng đây là việc nhỏ, pháp duyên như vậy mà kết được. Bạn học giảng kinh, bạn cùng gặp mặt với những thính chúng này, ngó cũng không thèm ngó. Khi bạn giảng kinh, ai thèm đến nghe bạn? Cho nên tôi thấy mỗi ngày các vị đồng tu mỗi tối giảng kinh, thính chúng đều không nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Chưa kết duyên. Nếu như các vị mua một ít kẹo kết duyên ở ngoài cửa, thính chúng của các bạn liền sẽ nhiều. Nếu các vị học được rồi, đây cũng xem là đời đời truyền nhau. Cho nên phải hiểu được, phải xem trọng, phải biết được cái quan hệ này rất là lớn. Bạn xem những năm gần đây liên hệ cùng với chính tôn giáo khác, thường hay qua lại, đều có lễ vật mang tặng. Mỗi lần gặp mặt đều có lễ vật nhỏ mang tặng, có đi có lại mới toại lòng nhau. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ không phải là lời nói đường mật. Ái ngữ là gì? Ái hộ họ, quan tâm họ, chăm sóc họ, giúp đỡ họ. Trong đây, quan trọng nhất là giúp đỡ họ tiến bộ, giúp đỡ họ cải thiện phẩm chất đời sống, giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Phương tiện khéo léo trong đây nhiều. Đến nơi nào để học vậy? Kinh điển của Phật nơi nơi đều có. Kinh điển, đây là văn tự. Văn tự ghi chép là lời nói của Phật năm xưa. Mỗi câu nói của Ngài đều là ái ngữ, ái hộ tất cả chúng sanh. Đây là chúng ta phải học tập. Đặc biệt là ở vào thời đại này. Cái thời đại này là một thời đại rất khổ nạn. Khổ từ chỗ nào đến? Từ chúng sanh tạo tác nghiệp bất thiện mà chiêu cảm ra. Nếu chúng ta muốn thoát ly cái khốn khó này, tiêu tai miễn nạn, đây quyết là không phải từ trên quả mà nói. Nếu từ trên nhân mà nghĩ, có thể đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, tai nạn liền có thể hóa giải. Ngày nay chúng ta xem cả thầy thế giới, xã hội động loạn, lòng người bất an, tùy thời tùy lúc đều có thể bạo phát ra thiên tai nhân họa. Đây là vấn đề lớn, vấn đề rất là nghiêm túc. Làm thế nào giải quyết? Người học Phật chúng ta thường hay nghe được Tổ sư Đại Đức nói: tu từ căn bản. Câu nói này chúng ta đem nó dẫn chứng ra, đem nó kéo dài. Chúng ta đối với xã hội ngày nay cũng phải hiểu được giải cứu từ căn bản. Đây mới là biện pháp. Nhà Phật gọi căn bản năm giới mười thiện. Nhà Nho nói căn bản năm thường tám đức. Chúng ta xem qua căn nguyên của động loạn đã mất đi căn bản. Căn bản dao động, lấy mười nghiệp thiện để nói, hiện tại tất cả chúng sanh thân tạo sát đạo dâm, khẩu vọng ngữ hai diều ác khẩu thêu dệt, trong tâm tham sân si, người người đều tạo mười ác nghiệp, xã hội làm sao an định, thiên hạ làm sao có thể thái bình? Giữa người và người, đôi bên không tín nhiệm nhau, nghi ngờ lẫn nhau, đang phòng ngừa lẫn nhau. Thế là giao tình giữa người và người có thể bị phá hỏng. Thân duyên chi giao cũng có thể bị phá hỏng. Quân thần, bằng hữu, chồng vợ là đạo nghĩa chi giao. Cha con anh em là thân tình. Hiện tại chúng ta thường hay xem thấy trên báo chí thoát khỏi quan hệ cha con, vậy thì thành ra thứ gì chứ? Còn gì để nói hay không? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ngay thân tình đều bị phá hỏng thì đạo nghĩa không cần nói rồi. Con người sống ở thế gian có ý nghĩa gì? Có giá trị gì? Có ý nghĩa gì nữa? Đôi bên không còn tín nhiệm lẫn nhau. Một ngày từ sớm đến tối phòng lo người khác tổn hại ta, người ta cũng phòng lo ta tổn hại họ. Trải qua loại ngày tháng này, loại ngày tháng này thành thật mà nói, chân thật ngay súc sanh cũng không bằng. Hiện tại tạo ác, đời sau là ba đường ác. Cho nên phương pháp giải quyết vẫn là từ căn bản, giúp đỡ đại chúng giác ngộ. Phải mau mau quay đầu, đoạn ác tu thiện. Trước tiên phải xây dựng lòng tin với tất cả chúng sanh. Ta tin tưởng họ, họ không tin tưởng ta, vậy thì làm sao? Họ không tin tưởng ta, ta vẫn là tin tưởng họ. Phải dùng thời gian dài để cảm hóa họ. Vậy thì phải tu nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta không có lòng nhẫn nại, làm sao có thể thành tựu? Ngay trong đời này cũng không thể cảm hóa họ quay đầu thì vẫn còn đời sau. Đời sau không thành thì còn đời sau nữa. Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không có thoái chuyển, vĩnh viễn không có ngơi nghỉ. Chúng ta dùng tâm chân thành mà làm, quyết định không hư ngụy, đối đãi tất cả chúng sanh, không cần nói là đối với người, đối với động vật, đều là dùng tâm chân thành. Ngay cả động vật đều bị cảm động. Chúng đến tổn hại ta, ta không tổn hại chúng. Lần trước chúng ta đến Cổ Tấn, tôi đã ở trên núi Cổ Tấn ở qua 5 ngày. Cư sĩ Lý Kim Hữu nói với tôi, trên núi trồng rau, chính mình trồng rau. Năm đầu rau trồng xuống đại khái 6-7 phần 10 đều bị sâu ăn hết. Tâm địa của ông rất từ bi, cũng rất hoan hỷ. Tôi cúng dường những súc sanh này tuyệt đối không có một ý niệm sát hại chúng, đuổi chúng đi, không có. Trái lại thương yêu chúng. Những động vật nhỏ này bị cảm động, đến năm thứ hai thì trùng sâu giảm đi rất nhiều. Đại khái có thể thu hoạch được phân nửa. Phân nửa thì bị trùng sâu ăn. Hiện tại ông trồng được 6 năm. Năm nay năm thứ 6. Chúng ta đến vườn rau xem qua, vẫn là có sâu nhưng rất ít. Trên một lá rau chỉ xem thấy chúng cắn 1-2 lỗ nhỏ mà thôi. Không cần phải dùng thuốc trừ sâu, cũng không cần phải đuổi trùng sâu đó đi, không cần thiết. Tùy chúng đi, yêu thương chân thành. Trong vườn rau, ông ấy mở âm nhạc cho rau nghe, cũng là cho trùng sâu nghe. Ông chăm sóc thật chu đáo. Sau khi tôi đi xem rồi, tôi nói, anh đổi mở Phật hiệu còn tốt hơn so với âm nhạc nhiều. Máy niệm Phật mang qua niệm A-di-đà Phật cho trùng nhỏ nghe. Cho nên chúng ta quyết định không nên có ý niệm tổn hại chúng sanh. Chúng có hồi báo đối với chúng ta. Quyết định không nên sát sanh. Không những không thể sát hại chúng, để chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, thì ta có lỗi lầm. Tội lỗi thì ta có lỗi lầm rồi. Cho nên ở trên kinh Phật dạy Bồ Tát, Bồ Tát ở nơi nào thì khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, chẳng phải là hòa nhan ái ngữ hay sao? Nếu như cái thế gian này người người đều hòa nhan ái ngữ thì làm gì có chiến tranh? Không thể nào xảy ra chiến tranh. Chắc chắn là hòa thuận cùng sống, hợp tác lẫn nhau. Cho nên bốn chữ này quan trọng hơn tất cả. Quyết định không nên xem thường. Học Phật từ chỗ nào mà học? Từ ngay chỗ này mà học. Cái thứ ba gọi là lợi hành. Lợi là lợi ích. Hành là hành vi của chính chúng ta, hành vi đời sống của ta, tư tưởng của ta, ngôn ngữ của ta. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp, tư tưởng là hành vi của ý nghiệp. Hành vi của chính chúng ta chắc chắn là có lợi ích đối với tất cả chúng sanh. Lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Quyết định không nên tổn hại xã hội, tổn hại chúng sanh. Phật dạy bảo chúng ta, nếu như chúng ta khởi tâm đồng niệm, tất cả hành vi đều là tự lợi. Tự lợi nhất định liền tổn hại người khác. Tự lợi là làm cho chính mình thêm phiền não. Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi là lợi ích xã hội, là lợi tha, không phải tự lợi. Nói với các vị đồng tu rõ ràng, nói tường tận, không phải tự lợi. Chính mình mới đạt được lợi ích chân thật. Chính mình thường hay nghĩ đến tự lợi. Kết quả này là tự hại mình, hại chính mình. Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng. Chúng ta chỉ lấy trùng nhỏ trong vườn hoa để nói. Bạn mỗi niệm nghĩ ngợi cho chúng, mỗi niệm giúp đỡ chúng, chúng hồi báo, bạn rất hậu. Đây là chân thật, có lợi ích đối với bạn. Không cần bận tâm nông sản có bệnh hại, trùng sâu đến xâm hại. Không cần phải bạn lo việc này, chúng lớn lên rất tốt. Tự tư, tự lợi là gì? Đem những trùng bệnh này thảy đều giết hết. Bạn được chút lợi nhuận. Bạn cùng với những chúng sanh này đã kết biết bao oán cừu. Chúng cũng là một sinh mạng mà. Bạn đã giết nhiều chúng sanh đến như vậy, tương lai đời đời kiếp kiếp phải đi thường mạng. Bạn phải thường bao nhiêu lần bạn mới thường được xong đây? Việc này người thế gian không thể lý giải. Chúng ta nói họ cũng không chịu tin. Vì sao vậy? Họ không dám tin tưởng. Họ chết cũng không thừa nhận. Đây gọi là tự gạt mình, gạt người. Mà Phật Bồ Tát nói cho chúng ta nghe, mỗi câu đều là chân thật. Người cả đời ở thế gian, chân thật thông minh, tuyệt đối không kết oán thù với một người, không những không kết oán thù với người, không kết oán thù với tất cả động vật. Bạn ngay đời này trải qua được rất sáng lạng. Bạn đời sau hậu phước vô cùng. Bạn có thể có cách làm như vậy. Nhà Phật nói phú quý khỏe mạnh trường thọ, bạn đều có thể làm được. Nguyên nhân của trường thọ là gì? Vô úy bố thí. Không sát sanh là vô úy bố thí. Ăn chay là vô úy bố thí. Không ăn thịt tất cả chúng sanh, bạn là giết hại chúng sanh. Vì hưởng thụ của chính mình, bệnh kỳ kỳ quái quái, bạn trước sau không thể tránh khỏi. Bệnh từ chỗ nào mà có? Người xưa nói rất hay, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Miệng không lựa lời, thường hay tạo tác khẩu nghiệp, rước lấy họa hại. Cho nên trong ái ngữ còn phải cẩn thận, không nói lỗi lầm của người khác. Nói lỗi lầm ở trước mặt người nào? Vào thời xưa đã nói ở trước mặt cha mẹ, ở trước mặt lão sư có thể nói. Vì sao vậy? Như vậy người nghe là người có trí tuệ. Sau khi họ nghe rồi, họ sẽ giáo huấn bạn, giúp đỡ chính mình thay đổi tự làm mới. Không nên khinh suất nói lỗi lầm ở trước mặt người khác. Cái điểm này rất quan trọng. Khi nói chuyện luôn phải nghĩ đến lời nói này sẽ sanh ra hậu quả gì. Tôi nghe những đồng tu nói với tôi, họ từ Đông Thiên Mục Sơn trở về, nói là có một người phát tâm muốn đến trên núi để tu hành, nghe ngóng tình hình trên núi, gặp được một người dưới núi. Họ hỏi thăm tình hình trên núi. Người dưới núi này nói lời rất không tốt về cư sĩ Tề, cho nên chính là ác ý hủy bán, làm cho người phát tâm đến núi tu hành này thoái tâm. Hơn nữa còn đến khắp nơi tuyên truyền Thiên Mục Sơn không tốt như thế nào đó. Nghe nói đã gặp báo ứng rồi. Báo ứng này báo được rất nhanh. Như những việc này đều là những việc chân thật. Các vị đồng tu tìm một thời gian đem những câu chuyện này tỉ mỉ cặn kẽ nói rõ ràng, nói tường tận. Chúng ta làm băng ghi hình, chúng ta không lưu thông bên ngoài, lưu thông nội bộ, để mọi người sinh tâm cảnh giác. Lời nói phải gánh lấy trách nhiệm, không thể do ân oán riêng tư mà phá hoại đạo tràng. Cái lỗi lầm này nặng hơn bất cứ thứ gì. Người xưa thường nói giết mạng người tội lỗi không lớn, gọi là 49 ngày họ lại đầu thai đến rồi. Đoạn huệ mạng của người, cái tội lỗi này cực lớn. Cái huệ mạng là gì? Cơ hội học Phật. Bạn đoạn dứt đi cơ hội học Phật của người khác, quả báo này nặng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có nghe Phật Pháp trồng thiện căn mới có thể vĩnh thoát luân hồi. Cơ duyên khó được, nên có câu là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Rất không dễ gì họ gặp được các cơ hội lần này. bạn nhẫn tâm cắt đứt họ đi, cái tội này của bạn bao lớn. Lời nói không thận trọng, có ý vô ý phá hòa hợp tăng, phá hoại Phật pháp, quả báo đều ở A Tỳ địa ngục. Điều thứ tư, đồng sự. Từ phạm vi lớn mà nói, chúng ta cùng ở trên cái địa cầu này, chúng ta đối với tất cả chúng sanh trên địa cầu đều phải yêu thương. Vì sao vậy? Đây là rất thân thiết, đều phải chăm sóc. Ở nơi nào có khổ nạn, chúng ta có năng lực chu cấp, nhất định phải đưa tay cứu vớt, phải đi giúp đỡ họ, không phân cõi nước, không phân chủng tộc, cũng không phân tôn giáo. Chúng ta cùng ở trên cái địa cầu này, cũng giống như cùng ngồi thuyền qua sông, làm sao có thể không quan tâm? Đây là cách nói nghĩa rộng. Cách nói nghĩa hẹp, đồng sự là cùng với chúng sanh cùng làm sự việc mà họ hoan hỷ. Bồ Tát như vậy mà độ chúng sanh. Cho nên trong tứ diệt pháp, cái điều này rất không dễ dàng làm được. Vì sao vậy? Chính mình cần phải có trí tuệ, sức định chân thật, bạn mới có thể làm. Nếu bạn không có trí tuệ cao độ, không có sức định tương đối, xong rồi, họ ưa thích khiêu vũ, ta cùng đồng sự với bạn, ta ngày ngày đi khiêu vũ với họ, xong rồi, khiêu vũ không được mấy ngày, Phật pháp của bạn không còn nữa, bị họ độ đi mất rồi. Đồng sự là bạn có năng lực cảm hóa họ, bạn có thể đem họ độ quay đầu. Cho nên đồng sự là phương thức, không phải mục đích. Bồ Tát hạnh, Bồ Tát có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, cho nên họ thị hiện ở thế gian này. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Thắng Nhiệt Bà La Môn, Phạt Tô Mật Đa Nữ, đó đều là trong tứ nhiếp pháp đặc biệt tu đồng sự nhiếp. Đến sau cùng đều quay đầu học Phật, niệm Phật. Đây là đồng sự nhiếp. Vậy thì chúng ta không có cái năng lực này, chúng ta chính là nói nghĩa rộng. Như vừa rồi tôi đã nói, chúng ta cùng ở chung trên cái địa cầu này, cùng ở chung cái khu vực Singapore này, chúng ta nhất định phải quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Vì thì không có gì sai sót. Khi cách nói theo nghĩa hẹp, chúng ta cần phải suy xét sức định của chính mình, trí tuệ của chính mình. Ở trên lịch sử, từ xưa đến nay, cái này không nói đồng tu tại gia, rất nhiều đại đức xuất gia không cẩn thận ở trong đồng sự, kết quả đều là thoái thất đạo tâm, đều bị người khác độ đi. Cái sự việc này đâu đâu cũng có, chúng ta không thể không lưu ý. Câu sau cùng, khuyến dụ sách tấn. Khuyến là khuyến đạo, dụ là hiểu dụ, sách là khích lệ, muốn họ phải tiến bộ. Con người này là tri thức chân thật, là thiện hữu chân thật. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải dùng khai thị ngộ nhập Phật tri kiến bốn câu nói này để giải thích khuyến dụ sách tấn, giải thích được hay. Mỗi giờ mỗi phút đều có thể thể hội được khổ tâm của Phật độ chúng sanh. Phải khai đạo họ, khai Phật tri kiến. Thực tế mà nói, ngày nay chúng ta có thể làm đem Phật pháp chánh tri chánh kiến dạy bảo họ, đặc biệt là đồng tu học Phật. Người học Phật có bao nhiêu? Quá nhiều rồi. Cái gì là Phật? Không hề biết. Không biết thì họ học Phật rồi, cho rằng thường hay vào trong chùa miếu để thắp hương bái Phật, đi hứa nguyện, đi cúng dường, vậy thì gọi là học Phật. Đó là sai rồi. Dùng Phật chi tri kiến bốn chữ này để nói thì không có vấn đề. Đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả việc, Phật có cách nhìn như thế nào? Phật có cái nhận biết như thế nào? Phật là kiến giải như thế nào? Từ ngay chỗ này mà bắt tay vào, mà hướng vào, đương nhiên là không có sai lầm. Đây là chúng ta trước tiên phải giúp đỡ họ. Cho nên tôi giới thiệu nhận thức Phật giáo. Chúng ta đem Phật giáo giới thiệu cho người khác, từ chỗ này mà bắt tay vào. Truyền thọ tam quy, đây là vào cửa của Phật pháp. Họ nhận thức Phật pháp, phát tâm học Phật, tiếp theo truyền thọ tam quy cho họ, không thể làm sai. Lại xem căn tánh của họ, giúp đỡ họ chọn lựa pháp môn, khuyên họ một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, chuyên tu chuyên hoằng. Đây là chân thật khuyến dụ sách tấn. Chúng ta học Phật ngày nay không luận tại gia xuất gia, chướng ngại lớn nhất thực tế mà nói không gì hơn danh vọng lợi dưỡng. Cái thứ này vì quanh chúng ta, bạn có thể thoát ra hay sao? Ngày nay chúng ta công phu không đắc lực, nguyên nhân ở ngay chỗ này. Cho nên tôi thường hay khuyến khích đồng tu chúng ta, nếu bạn muốn chân thật kế nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát, cái thứ nhất phải xả bỏ tự tư tự lợi, thì bạn liền vào cửa. Các vị không chịu xả, không chịu xả, các vị ngay trong đời này trải qua đời sống rất khổ cực. Nếu như bạn chân thật chịu xả, bạn ngay đời này trải qua đời sống rất hạnh phúc, rất là tự tại, rất là an vui. Tôi nói bạn không tin tưởng. Tại vì sao không tin tưởng? Bạn không có chịu buông xả. Bạn buông xả thì bạn tin tưởng rồi. Cái thứ này là căn nguyên của phiền não nghiệp chướng, tự tư tự lợi. Cái điều này không buông xả, cái thứ khác thì không cần nói đến. Tu thế nào cũng đều rất có hạn, đều là thuộc về pháp tương tợ, tuyệt đối không phải là pháp chân thật. Xả bỏ đi tự tư tự lợi, bạn tu là pháp chân thật, bạn đạt được là lợi ích chân thật. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Chúng ta giảng kinh thường hay nói trên miệng, không ngại lặp lại. Cho nên hiện tại có số người đề nghị nói tôi giảng kinh chỗ trùng lặp quá nhiều rồi, phải đem nó tinh giản. Tôi nghe rồi, tôi cũng gật đầu là việc tốt. Thế nhưng tinh giản là sai. Vì sao vậy? Có chúng sanh nào nghe qua một lần mà có thể quay đầu? Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật rất dài dòng. Bạn xem Đại Tạng Kinh, một câu nói không biết đã lặp lại mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Nó lời trọng yếu, vì sao Ngài phải dài dòng như vậy? Bạn không thể quay đầu. Nếu bạn chân thật một lần quay đầu thì Phật tự tại rồi, hà tất phải dài dòng? Tuyệt đối sẽ không lôi thôi. Bạn không thể quay đầu. Bạn không thể quay đầu thì ngày ngày khuyên, ngày ngày nhắc lại. Đây mới là đại từ đại bi của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta nói đây là cái gốc tự tư tự lợi. Danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, năm dục sáu trần bên ngoài, bạn có thể đem bốn câu 16 chữ này, bạn chân thật thấy được rõ ràng, làm cho thông rồi, chân thật buông xả, bạn liền được đại tự tại. Sau đó bạn mới biết được Phật pháp không sâu, Phật pháp không khó. Phật pháp tỏ ra sâu như vậy, tỏ ra khó như vậy, chính là 16 chữ này đã chướng ngại bạn mất rồi. Lại nói một lời chân thật, Phật Bồ Tát cùng phàm phu khác biệt chính ngay chỗ này. Phàm phu có tự tư tự lợi, có danh vọng lợi dưỡng, có tham sân si mạng, có năm dục sáu trần là phàm phu. Phàm phu sáu cõi, Phật Bồ Tát hoàn toàn không có. Sống ở thế gian này tùy duyên tự tại, tùy duyên chắc chắn không nhiễm trước, thuận cảnh thiện duyên, quyết không sanh tâm tham luyến, nghịch cảnh ác duyên, quyết không sanh chút phiền não nào, không có tâm oán hận bất bình. Cho dù là cảnh giới gì, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, vĩnh viễn giữ gìn chân thành thanh tịnh bình đẳng. Đây chính là Phật Bồ Tát. Phàm phu làm gì không thể thành Phật? Thành Phật cần phải bao nhiêu thời gian? Khoảng một niệm. Bạn chuyển đổi lại, phàm phu liền thành Phật rồi. Không chuyển đổi được, vậy vẫn là làm phàm phu. Cho nên Thế Tôn ngàn vạn lời đã giảng 49 năm. Bạn hôm nào quay đầu thì Phật không nói. Bạn chính mình cũng được đại hoan hỷ, được đại tự tại. Cho nên chúng ta phải thường hay giữ cái tâm khích lệ người khác, giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người phải có trí tuệ, phải có phương tiện khéo léo. Tuần lễ trước, bạn bè ở Malaysia tặng đến hai đĩa VCD cho tôi xem. Tôi xem rồi, kịch điện ảnh của Liễu Phạm Tứ Huấn. Trong đây tuy là không phải rất viên mãn, còn có một số lỗi. Nghe nói họ bởi vì bị hạn chế bởi kinh phí. Diễn viên này, viên Liễu Phàm có hai con trai, chỉ xem thấy một. Thiếu một người là bởi vì không đủ tiền để mời diễn viên, Tôi xem trên đại thể thì rất tốt, cho nên tôi đi Hồng Kông. Lần đi giảng kinh này, tôi bảo họ làm cho tôi 10 bộ VCD, 20 đĩa là 10 bộ. Tôi mang đến Hồng Kông, đồng tu bên phía Hồng Kông xem rồi rất là hoan hỷ. Hỏi tôi muốn làm ra, tôi nói tốt, sau khi trở về chúng ta làm ra số lượng lớn. Đây là phương tiện khéo léo, rất thích hợp đối với căn cơ trước mắt. Chúng ta làm thế nào có thể đem liễu phàm tứ huấn, sự thật cùng quan niệm lý luận của nhân quả báo ứng, để xã hội quần chúng rộng lớn, đều có cơ duyên tiếp xúc được, nhận thức rõ ràng, tin sâu không nghi. Cái này đối với khuyến dụ sách tấn, sự việc đầu tiên này thì chúng ta làm tốt rồi, làm được viên mãn. Đến giúp đỡ xã hội an định, cứu vãn thế giới hòa bình, có hiệu quả trực tiếp, không thể nghĩ bàn. Chúng ta không thể không lưu ý. Ngày nay nói làm việc tốt, làm công đức, còn có việc tốt nào có thể tốt hơn được việc này? Còn có việc tốt nào có thể quan trọng hơn việc này? Việc này chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực mà làm. Ở Hồng Kông chúng ta có một đạo tràng nhỏ, hiện tại đang trùng tu, đại khái cuối tháng này có thể trùng tu hoàn thành. Bên trong có một phòng ghi hình nhỏ. Tôi nói ở Hồng Kông, công tác của chúng ta quyết không phải lấy thính chúng nhiều ít làm chủ. Chúng ta là ghi hình, chế tác ra băng ghi hình là lấy cái này làm chủ. Máy móc thiết bị sau khi lắp đặt xong, tôi nghĩ chúng ta bộ đầu tiên giảng thì phải giảng liễu phàm tứ huấn. Chúng ta đem Hoa Nghiêm 40 tạm thời phải dừng lại, giảng liễu phàm tứ huấn, cấp cứu khẩn cấp. Hoa Nghiêm 40 không thể cứu kịp, liễu phàm tứ huấn có thể cấp cứu. Cho nên tôi hiện tại ngày ngày đang nghĩ dùng phương thức gì để giảng. Tương lai băng ghi hình này sẽ phát sóng ở đài truyền hình, hình ảnh tương đối sinh động hoạt bát. Như vậy thì rất nhiều người sơ học nói phương thức lên lớp của chúng ta đây 2 giờ đồng hồ họ chịu không nổi, họ không cách gì tiếp nhận, cho nên còn phải có động tác, còn phải biểu diễn. Hiện tại tôi giảng liễu phàm tứ huấn thì tôi có một phương pháp rồi, đem cái bộ phim truyền hình liễu phàm tứ huấn này của họ từng đoạn chiếu lên, sau đó chúng ta có thể giảng từng đoạn đó. Như vậy có phải là sinh động hơn một chút hay không? Khi họ xem thì sẽ tương đối hoạt bát một chút. Phương thức giảng chúng ta cũng có thể có 3-4 người cùng nhau thảo luận. Truyền hình để ở phía kia, mọi người đều có thể xem thấy. Giảng một đoạn dừng lại, chúng ta thảo luận nội dung của cái đoạn này, dùng cái biện pháp này để giảng thử qua xem. Làm thế nào có thể khế hợp với căn tánh của người hiện đại? Đây là bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự trong tứ nhiếp pháp. 4 điều này đều đầy đủ rồi. Họ ưa thích xem phim ảnh thì chúng ta dùng phương pháp truyền hình này cùng xem chung với họ, cùng nhau xem, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Đây cũng là thuộc về đồng sự. cái phương pháp này có thể thử nghiệm thành công, vì sao tiết mục giảng kinh ở đài truyền hình của chúng ta cũng phải thay đổi phương thức. Hy vọng có thể nhận được hiệu quả tốt nhất. Do đây có thể biết Phật dạy cho chúng ta giúp đỡ chúng sanh, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trên khế hợp với lý chư Phật đã nói, dưới khế cơ của chúng sanh được độ. Chúng ta không thể nào xem thường căn cơ của chúng sanh. Nếu như không khế cơ, cái hiệu quả này liền bị trừ đi rất nhiều. Khế lý là không thể có thay đổi, khế cơ cũng là vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ căn tánh của chúng sanh, phải thích ứng hoàn cảnh học tập của hiện đại. Thích ứng hoàn cảnh sinh hoạt của người hiện đại. Cho nên Liễu Phàm Tứ Huấn, bộ sách nhỏ này, các vị đồng tu đại khái đều xem qua. Chúng ta sẽ đem bộ phim truyền hình dài tập này, thời gian của nó tuy là không dài, đại khái tổng cộng chỉ có hơn 2 giờ đồng hồ, không phải dài lắm. Chúng ta đem nó làm thành VCD, kết duyên với đại chúng ở nơi đây. Hy vọng các vị đồng tu sau khi xem rồi, các vị cho ý kiến, các vị đưa ý kiến cho tôi, tôi đem những vấn đề trên thực tế của các vị đây giảng lại lần nữa, làm tư liệu tham khảo. Như vậy thì càng khế cơ. Ở trong đây giải đáp các vị đối với quyển sách này, hoặc giả là cái tiết mục này, cách nghĩ cách nhìn của các vị, hy vọng của các vị, các vị sẽ tận tâm tận lực, hy vọng làm được càng viên mãn. Cho nên không thể không tiếp nhận ý kiến của nhiều phương diện. Để giúp cho tiết mục này của chúng ta sẽ càng làm được tốt hơn, đây cũng là một phương hướng rất mới đối với đại chúng giảng kinh Hoằng Pháp vì sao. Cho nên vì sao Hoằng Pháp của Phật giáo đích thực đã không phải ở đạo tràng tự diện, vì sao không còn nữa, nhất định phải đi đến truyền hình vệ tinh, phải hướng đến Internet. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật rất nhanh. Ngay trong suy nghĩ của tôi, sau 5 năm đến 10 năm, máy truyền hình cỡ nhỏ có thể nằm ở trong lòng bàn tay của bạn. Cái này truyền phát đi bằng điện vô tuyến, cho nên chúng ta phải đem Phật Pháp giảng diễn đưa đến trong tay người. Cho đến tu hành, cộng tu, chắc chắn là sau khi về hưu, như nhà dưỡng lão của nước ngoài, thôn nghỉ hưu, viện an dưỡng, những cái đạo tràng tu hành này, họ ngay đời này đã qua đi rồi, con cái đều trưởng thành, tất cả đều buông xả vạn duyên, vào lúc này ở chung một nhóm cùng cộng tu, mỗi ngày nghe kinh. Kinh không thể không nghe. Lão cư sĩ Trần Quang Điệt giảng sanh, nghe kinh 4 năm, niệm Phật 4 năm, 4 năm không gián đoạn. Cho nên người biết trước giờ ra đi, đi được tự tại như vậy. Kinh ngày ngày phải nghe. Không nghe kinh thì niệm Phật. Đó chính là người xưa dạy. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì tiếp tục nghe kinh, tiếp tục niệm Phật. Cứ như vậy 3 năm đến 5 năm thì chắc chắn thành tựu. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội quá tốt này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.